Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa 13. Khẩn trương quyết liệt phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Chính sách tín dụng ưu đãi đòn bẩy cho hộ nghèo. Đảm bảo tiến độ thi công cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên. Thu dịch vụ ngoài học phí, giải pháp từng bước tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị và trên 1,44 triệu cán bộ đảng viên tham dự tại 16.242 điểm cầu. Dự tại điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị đã quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 bao gồm: tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị. Thông qua việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp và cán bộ đảng viên nắm vững nội dung nghị quyết, từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Thưa quý thính giả, như chúng tôi vừa thông tin, trong ngày 4 tháng 12, trên 34.000 cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên đã tham gia nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 8 tại 224 điểm cầu. Những vấn đề trọng đại có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới là những nội dung được cán bộ đảng viên quan tâm. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương đã tiếp tục góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Trường Kháng, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên nhận định:
đây là một nghị quyết mà hết sức là có ý nghĩa, rất có tác dụng để mà chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới, một cái thời kỳ mới, nhất là sau những cái chuyến đi công tác của các đồng chí lãnh đạo, một loạt các cái hội nghị quốc tế mà chúng ta tham gia, nó đã nâng cái tầm vị thế của chúng ta lên. Do vậy với nghị quyết lần này thì có thể nói rằng nó tạo ra một cái nhận thức mới, và cũng từ nhận thức nó mới trở thành hành động được. Và chúng tôi rất là tin tưởng cái việc mà học tập triển khai nghị quyết lần này chúng ta cũng có những cái đổi mới.
Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 xác định tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Nghị quyết lần này cũng nêu rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội để hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vấn đề phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới đòi hỏi cần phải khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giữ vững vai trò tiên phong hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là quan điểm chung của ông Nguyễn Đức Diện, Bí thư chi bộ tổ 9 và ông Vũ Đức Thành, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.
Chúng ta đã tăng trưởng về kinh tế và tập trung cao độ vào việc vấn đề chú trọng đến cái an sinh xã hội. Thời gian tới, Đảng Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến nhất là nhà ở với những người có thu nhập thấp và vùng sâu, vùng xa, quan tâm nữa đến sự nghiệp giáo dục, nhất là miền núi, hải đảo.
Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là cái nghị quyết này nó phải thực sự đi vào cuộc sống từ các cấp ủy Đảng, rồi thì tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các cái chương trình hành động một cách cụ thể đối với các cái mặt công tác mà nghị quyết Trung ương 8 đã đề ra.
Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị mỗi đồng chí trung ương chúng ta trên từng cương vị công tác của mình hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Với những kết quả hội nghị Trung ương 8 mang lại đã đang và sẽ tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên là trên 8.000 tỷ đồng, phân bổ cho 80 dự án thuộc các ngành lĩnh vực cấp tỉnh quản lý. Tính đến hết tháng 11 năm 2023 đã giải ngân gần 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong giai đoạn nước rút này, với tinh thần khẩn trương quyết liệt phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có số vốn được giao lớn, song tỷ lệ giải ngân đến nay còn thấp, phải khẩn trương quyết liệt trong thực hiện, phấn đấu đạt 100% kế hoạch trong tháng cuối năm 2023. Việc đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí tiêu cực. Nếu không hoàn thành thì thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các địa bàn phải gấp rút hoàn thành, yêu cầu các ngành tài nguyên và môi trường, tài chính, thuế và các địa phương tích cực tháo gỡ các vướng mắc chậm trễ trong việc xác định giá đất và các thủ tục hành chính liên quan để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch được giao.
Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện đến năm 2025. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2023. Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và công tác tư pháp trên địa bàn huyện. Tiến hành kiểm tra đột xuất công vụ đối với 52 lượt cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện, kiểm tra thường xuyên đối với 20 đơn vị xã thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 là trên 54.800 hồ sơ, đạt tỷ lệ 83,7%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 94,48%, chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, quán triệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia trong ngày làm việc và tham gia giao thông.
Thưa quý thính giả, với ưu điểm là nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, nên thời gian qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy giúp người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Năm 2019, gia đình bà Thuận Thị Ngà, xã Hóa Trung, đã được phê duyệt khoản vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ dành cho hộ nghèo. Từ nguồn vốn này, gia đình bà Nga đã đầu tư phát triển cây chè và trồng rừng. Từ một hộ nghèo, gia đình bà Nga đã vươn lên thoát nghèo bền vững với mức thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng một năm. Bà Thuận Thị Nga chia sẻ ý nghĩa của nguồn vốn này.
Trước chưa có vay vốn ngân hàng thì nói chung là gia đình khó khăn lắm. Bây giờ nó có tiền vay vốn lên thì nói chung là đầu tư ra các thứ kinh tế nó ổn định hơn.
Văn Hán là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Hiện nay toàn xã có gần 2.900 hộ vay với tổng dư nợ trên 73 tỷ đồng. Qua quản lý thực tế, các nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước ổn định đời sống cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Từ cái đồng vốn này, thì người nghèo, người cận nghèo, các cái đối tượng được thụ hưởng ấy, thì đã phát huy cái hiệu quả rất tốt trong phát triển kinh tế của gia đình. Có những hộ là từ cái hộ nghèo đến bây giờ đã khá giả.
Để các chương trình đến với hộ nghèo, đối tượng chính sách một cách hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã nhận ủy thác cho qua 4 hội, đoàn thể, xã như hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, rà soát bình xét đối tượng vay vốn công khai dân chủ. Tính đến giữa tháng 11 năm 2023, có gần 1.400 hộ nghèo đang dư nợ tổng số vốn vay gần 96 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng dư nợ. Ông Trần Ngọc Vũ, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ nói về thủ tục vay vốn.
Đây là lần đầu tiên tôi được vay vốn. Tôi thấy như thế là thủ tục rất như là đơn giản và gọn nhẹ mà để đáp ứng được những nhu cầu của người dân.
Bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ cho biết về phương hướng hoạt động của chương trình này trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn tại các xã thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.
Với vai trò là một trong những đòn bẩy kinh tế của nhà nước thông qua 15 điểm giao dịch tại các xã thị trấn, 261 tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã và đang nỗ lực giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, ngày giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tham gia ngày hội việc làm, tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, kết nối cung cầu lao động do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên vừa tổ chức cho 16 đơn vị với nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại đây, người lao động được tuyên truyền phổ biến và đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2023. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quảng bá về thương hiệu sản phẩm, đồng thời tư vấn thông tin và tuyển dụng lao động theo nhu cầu, qua đó giúp người lao động có thể tìm hiểu, nắm bắt và lựa chọn tham gia phỏng vấn. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nắm bắt thông tin để định hướng giới thiệu chương trình cho công tác đào tạo và tuyển sinh theo nhu cầu của người lao động, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025, huyện Đại Từ đã phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Thực hiện từ tháng 10 năm 2023 đến hết năm 2024 đối với hỗ trợ sản xuất chè và đến hết năm 2025 đối với hỗ trợ chăn nuôi trâu bò sinh sản. Tham gia tiểu dự án 1 có gần 490 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là thành viên các tổ hợp tác sản xuất chè và chăn nuôi trâu bò sinh sản. Các hộ được hỗ trợ 60% kinh phí thông qua phân bón hoặc con giống, 40% còn lại là người dân đối ứng. Dự án sẽ góp phần tạo sinh kế cho người dân, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý khán giả, dự án quy hoạch mở rộng quảng trường và xây dựng hội trường Thành ủy Sông Công, hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng và quảng trường mùng 1 tháng 7 có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Hiện nay đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công hoàn thiện các hạng mục trang trí, sớm đưa quảng trường đi vào sử dụng trong năm nay. Phản ánh của cộng tác viên Huyền Trang.
Với tổng mức đầu tư hạng mục mở rộng quảng trường là 30 tỷ đồng, liên danh công ty cổ phần xây lắp và thương mại Nhật Huy, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Bình Nguyên đang gấp rút huy động nhân lực vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Bắt đầu thi công từ tháng 1 năm 2023, nhưng đến đầu tháng 5, sau khi giải phóng mặt bằng hoàn toàn, đến nay hai đơn vị đã hoàn thành 90% khối lượng công việc với phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công ngay tới đó. Ông Phạm Đắc Trung, chỉ huy công trường cho biết.
Đơn vị thi công đã tập trung mọi nguồn lực về con người, nhân lực, vật lực, tận dụng mọi cái điều kiện thuận lợi về thời tiết để triển khai thi công và giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đấy.
Gia đình chị Phạm Tô Hải Yến trước đây kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại vị trí được coi là đắc địa, ngay gần quảng trường cũ. Tuy nhiên toàn bộ diện tích đất của gia đình nằm trong diện phải thu hồi để mở rộng quảng trường. Sau khi được tuyên truyền vận động, hiện nay gia đình đã bàn giao mặt bằng và ổn định tại khu tái định cư mới khang trang hơn, chị Yến nói.
Ban đầu thì mình cũng sợ là lo lắng, không biết là có phát triển được không. Nhưng mà đến hiện tại đến bây giờ thì em thấy công việc của em thì cũng đang rất là ổn định và mọi người cũng biết đến nhiều hơn.
Xác định đây là dự án trọng điểm để tạo diện mạo mới cho đô thị Sông Công, cán bộ tổ dân phố 11 đã tích cực vận động các gia đình tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sớm để thi công dự án. Hiện nay sau khi nhận tiền đền bù, hoàn thiện xong công trình nhà ở, các hộ gia đình đã dần ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Bà Nguyễn Thị Miên, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Thắng Lợi cho biết.
Ngay từ đầu thực hiện dự án thì đa phần là nhân dân trong tổ rất là tán thành và ủng hộ dự án. Nhưng cũng có một số gia đình thì cũng chưa được thông. Thì cùng với lãnh đạo phường và lãnh đạo tổ dân phố các ban ngành đoàn thể đã đến từng gia đình vận động. Các gia đình dần dần hiểu ra và cũng đã nhận về nơi ở mới. Và cũng đã dỡ nhà bàn giao mặt bằng đúng quy định cho thành phố thi công công trình.
Dự án mở rộng quảng trường thành phố Sông Công có quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư theo tiêu chuẩn công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4, diện tích sử dụng trên 2 hectare. Bồi thường giải phóng mặt bằng quảng trường mùng 1 tháng 7, 1,3 hectare. Hiện nay một số hộ dân khác cũng đã ổn định cuộc sống với dạng các ngành nghề. Khu dân cư mới có vị trí thuận lợi, nằm ngay sát Ủy ban Nhân dân phường. Có trường mầm non được xây dựng mới hoàn toàn, hệ thống điện nước, đường giao thông đều đảm bảo. Có được kết quả này, vai trò của đội ngũ cán bộ phường cũng rất quan trọng. Đặc biệt trong công tác dân vận, nhờ đó mà hiện nay 100% hộ dân trong diện thu hồi đã đồng thuận. Bà Chu Thị Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Lợi cho biết.
Ngay từ ban đầu triển khai dự án, thì Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của phường cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường thành lập các cái tổ công tác để thực hiện công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã thực hiện và thành lập hai tổ công tác do hai đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trực tiếp làm tổ trưởng và thành viên là các đồng chí trưởng phó các ngành đoàn thể của địa phương. Và ngay từ ban đầu, hai tổ công tác của chúng tôi cũng đã phân công mỗi tổ công tác vận động từ 12 đến 13 hộ dân.
Đây là dự án trọng điểm của thành phố Sông Công trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn và đơn vị thi công đang tích cực triển khai những công việc cần thiết, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án. Hiện nay, thành phố Sông Công cũng đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án phát triển đô thị nhằm hướng tới đích đến đô thị loại 2.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý khán giả, rạng sáng nay, ngày 4 tháng 12, chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên, đơn vị thi công công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao Quang Trung Việt Bắc, tiến hành lắp khối dầm đầu tiên của công trình. Đây là một trong những hạng mục thi công quan trọng để hoàn thành việc xây lắp cầu vượt. Cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên có tổng chiều dài tuyến là 620 m, gồm 6 nhịp dầm hộp thép liên hợp, bề rộng là 8,5 mét. Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, mặt cầu được thảm bê tông nhựa. Ngoài ra công trình còn có các hạng mục khác như hè đường, bó vỉa, giải phân cách, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, tổng mức đầu tư dự án là trên 158 tỷ đồng. Hiện nay dự án đã hoàn thành trên 75% khối lượng thi công. Việc phải thi công trong nội thị trên tuyến đường có mật độ giao thông lớn, do vậy, ngoài việc tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã phối hợp với chủ đầu tư, các ngành chức năng đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động. Dự kiến việc lắp đặt dầm cầu sẽ được hoàn thành vào ngày 16 tháng 12 năm 2023.
Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25 năm 2023. Đây là kỳ thi được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích sinh viên phát huy tính sáng tạo, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên yêu thích môn vật lý, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn này tại các trường đại học, học viện trong cả nước. Tham gia kỳ thi có 42 đội với 256 sinh viên và 94 giảng viên đến từ 42 trường đại học trong cả nước. Đội tuyển Olympic Vật lý Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên gồm 3 giảng viên và 9 sinh viên đang theo học 2 chuyên ngành, Sư phạm Vật lý và Khoa học Tự nhiên. Tham gia 3 phần thi, trắc nghiệm, bài tập và thực nghiệm. Nhờ hoàn thành xuất sắc nội dung thi, đội giành giải nhì toàn đoàn.
Sáng nay tại Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, Công an thành phố Phổ Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2023 cho 2.100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách của các cơ quan, công an, phòng giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đội ngũ giáo viên của 70 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Phổ Yên cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tham gia phần giao lưu trả lời câu hỏi với các kiến thức liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy như các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nơi tập trung đông người. Trong phần trải nghiệm và thực hành, các thầy cô giáo và các em học sinh được tham quan và giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời được trực tiếp thực hiện các thao tác kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cầm tay khi có sự cố rò rỉ khí ga, kỹ năng đu dây thoát hiểm từ nhà cao tầng bằng dòng dọc, quan sát kỹ năng thoát hiểm nhảy nệm hơi.
Ngày 3 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Kha Sơn, huyện Phú Bình tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Kha Nhi. Đình Kha Nhi được nhân dân địa phương xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17, dưới thời Hợp Lê. Đình thờ danh tướng Dương Tự Minh, người có công to lớn đối với dân, với nước ở thế kỷ 12. Năm 2010, nhân dân địa phương đã tổ chức tu dưỡng, tôn tạo tại vị trí trung tâm của làng, trên sườn đồi cao giáo thoáng mát. Đình có kiến trúc theo kiểu chữ đinh, có nhà tiền tế chiều dài 11 mét, rộng 6 mét, hậu cung dài 5 mét, rộng 5,5 mét, tổng diện tích trên 90 mét vuông. Nhà tiền tế được xây dựng thiết kế theo kiểu đầu đao, lá mái, bờ nóc đắp lưỡng long, trầu nguyệt. Bên ngoài xây bằng gạch chỉ không chát vữa. Với những giá trị còn lưu giữ được, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công nhận Đình Kha Nhi là di tích lịch sử cấp tỉnh nhằm khẳng định giá trị lịch sử văn hóa đang được bảo tồn và lưu giữ. Thưa quý thính giả, trước yêu cầu thực tiễn, hiện nay học sinh đang học tập và tham gia ngày càng nhiều hoạt động tại trường. Từ đó nhiều khoản thu dịch vụ hỗ trợ ngoài học phí cũng được các trường triển khai. Tuy nhiên, việc thực hiện thu các khoản dịch vụ phục vụ này đang gặp nhiều khó khăn khi chưa có quy định, định mức cụ thể và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục. Đây cũng là nội dung sẽ được các đại biểu thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tới đây. Về nội dung này, phóng viên Hồng Hạnh có phóng sự với nhan đề Thu dịch vụ ngoài học phí, giải pháp từng bước tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục. Quý thính giả cùng nghe.
Trong hệ thống giáo dục công lập, trường mầm non là cơ sở giáo dục phải trang bị mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt cá nhân cho học sinh khi ở bán trú. Tuy nhiên thì do chưa có quy định cụ thể danh mục và mức thu đối với các dịch vụ, mỗi trường áp dụng mức thu khác nhau dẫn đến tình trạng lạm thu tại nhiều cơ sở giáo dục thời gian qua. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
Tôi cũng tìm hiểu mà không những qua báo đài mà cũng tìm hiểu các nơi có những vấn đề gì mà lạm dụng thì chúng tôi, nếu là bạn lạm dụng thì chúng tôi bức xúc, chúng tôi sẽ phải phối hợp chặt chẽ với nhau và có bàn bạc kỹ lưỡng những cái gì mà thu của nhà nước đề ra. Bản thân tôi cũng phải nắm rõ được cái vấn đề đó.
Toàn tỉnh hiện có gần 700 cơ sở giáo dục với trên 350.000 học sinh. Mỗi năm học, ngoài tiền học phí, các cơ sở giáo dục tổ chức thu nhiều khoản để phục vụ hoạt động giáo dục. Tuy nhiên thì việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục còn nhiều khó khăn, bất cập. Riêng đối với một số nội dung như tiền nước uống, sổ liên lạc điện tử, thẻ học sinh, giấy thi, mặc dù trước đó đã được đưa vào nghị quyết số 25 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước, song có địa phương bố trí được kinh phí nhưng rất ít, có nơi không có nguồn để hỗ trợ các khoản thu này. Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 tới đây về nghị quyết về các khoản thu dịch vụ ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ và cô giáo Nguyễn Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Voi, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hội đồng Nhân dân ra nghị quyết về thu các khoản ngoài học phí thì sẽ giúp cho các nhà trường có một sự thống nhất về các khoản thu, những khoản nào thì được thu, những khoản và mức tối đa là bao nhiêu để thực hiện, và từ đó chắc chắn là sẽ tránh được các tình trạng lạm thu, rồi là tạo được cái sự đồng thuận lớn ở trong phụ huynh.
Nếu có được nghị quyết thì chúng tôi sẽ chủ động trong công tác triển khai công tác thu chi của nhà trường. Phụ huynh cũng sẽ tin tưởng hơn để nhằm đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường.
Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị vấn đề liên quan đến các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghị quyết được ban hành sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu dịch vụ phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. Cô giáo Hứa Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh nói.
Chuẩn bị cho cái nghị quyết này thì bản thân chúng tôi, đó là các cái hiệu trưởng của các nhà trường từ mầm non đến trung học phổ thông, đã đều được sở đã ban hành những dự thảo, và chúng tôi đã tính toán thật chi tiết của những cái năm cách đây khoảng 3 năm để lấy được cái mức thu trung bình nhất. Và khi có nghị quyết thì chắc chắn là sẽ có sự đồng thuận của các nhà trường và phụ huynh học sinh, bởi vì cái cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn thì chúng tôi đã thực hiện.
Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Chúng tôi tham mưu ở trong nghị quyết ấy, thì các cái khoản thu ở đây thì là những khoản thu phục vụ trực tiếp cho học sinh. Thế và mức thu thì chúng tôi đang để mức thu là tối đa. Thế và cũng yêu cầu là để thực hiện được các cái khoản thu này thì trên cơ sở thực tế của các đơn vị trường học, căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa phương để các đơn vị sẽ xây dựng cái mức thu của mình cho nó phù hợp với cái mục tiêu là thu đủ chi, chi đúng mục đích. Thì trước khi thu là phải được sự thống nhất trong hội đồng nhà trường, thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh bằng văn bản, và trình cấp có thẩm quyền, tức là cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, là phê duyệt các cái khoản thu này.
Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập được ban hành thể hiện sự mong mỏi của các bậc phụ huynh, học sinh và các nhà trường, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, tránh tình trạng lạm thu, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình tự chủ trong các trường học.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 16 đến 24 độ, có nơi dưới 14 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 26 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 18 đến 29 độ.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Hà Thắng. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.